Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 486. Đồng học, xin xem kệ tụng Thần Đạo Tràng bài thứ hai, Phật tích tu hành vô tận thị, vô lượng sát độ di trần đẳng, tu di quang chiếu bồ đề thần, ước niệm thiện thệ tâm hân khánh. Đây là tán tụng của Tu Di Bửu Quang Đạo Tràng Thần, báo cáo của Ngài. Ở phần trước chúng ta đã xem pháp môn mà Ngài đã tu học là hiện nhất thiết chúng sanh tiền, thành tựu quảng đại bồ đề hạnh. Chúng ta ở trong tán tụng nghe được báo cáo của Ngài, đối sách với pháp môn mà Ngài đã tu học, ý nghĩa rõ ràng phi thường. Hộ trì đạo tràng, tóm lại không lìa khỏi phục vụ. Hạng mục phục vụ mặc dù đông nhiều, song tâm chỉ phục vụ chắc chắn là bất biến. Chỉ có một tâm chỉ, một mục tiêu, ấy chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Vì vậy đem thân phận Thần Đạo Tràng hộ trì chánh pháp, niệm niệm đều không lìa khỏi tông chỉ này. Phải làm sao mới có thể đạt được hiệu quả này? Tóm lại mà nói, chính là học di nhân sư, hành di thế phạm. Các đồng tu học tập Thần Đạo Tràng phải thường tồn tâm như vậy, trong niệm niệm đều phải làm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Nói cách khác, nói gương của chúng ta không tốt, hình tượng không tốt, chẳng những là không tu học pháp môn của Thần Đạo Tràng, mà nhìn ngược lại rắc rối lớn hơn. Bạn không phải hộ trì đạo tràng, mà là phá hoại đạo tràng. Sao nói là phá hoại đạo tràng? Phá hoại hình tượng Phật pháp. Thậm chí là đều đang phá hoại ngày ngày, đều đang phá hoại từng giờ từng khắc, mình không biết. Tạo tác tội nghiệp địa ngục, mình chắc chắn không biết. Nếu mình biết thì tôi tin sẽ không chịu làm chuyện này. Đồng tu tại gia, tu tam quy, ngũ giới, thập thiện, đại căn đại bản của hành môn. Làm sao biểu hiện ra từ đời sống thường ngày của chính ta, làm gương tốt vì đại chúng xã hội? Trong đó có đủ trí tuệ, phương tiện thiện xảo. Đồng tu xuất gia, bạn thật sự nếu muốn học thần đạo tràng, ở phần trước chúng tôi cũng từng nhắc qua sa di luật nghi. Những khoa mục tu học cơ bản này Đức Thế Tùng ở trong Tịnh Nghiệp Tam Phước của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vì chúng ta khai thị. Điều thứ hai trong Tịnh Nghiệp Tam Phước là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Sa di luật nghi, đồng tu tại gia có thể học tập. Giới luật của Phật môn chỉ có tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Nếu không phải thân phận xuất gia mà Phật không cho phép chúng ta xem, thì chúng ta không cần xem. Sa di giới, Bồ Tát giới, người tại gia có thể xem, có thể học. Người xuất gia thọ Bồ Tát giới đều là thọ Phạm Võng Bồ Tát giới, người tại gia cũng có thể thọ. Bất phạm oai nghi chính là chỉ 24 môn oai nghi trong sa di giới. Nếu chúng ta không đọc thì vốn không hiểu được phạm vào có tội hay không. Phạm vào có tội, tôi chưa hề niệm, tôi chưa hề đọc qua, vậy ai bảo bạn thọ sa di giới? Xuất gia thì bạn thọ ba đàn đại giới, đàn đầu tiên bạn thọ sa di giới, tỳ kheo giới và bồ tát giới có thể thọ trì hay không? Có thể làm được, không còn ở lần tiếp theo. Giống như nhà lầu vậy, xây nhà ba tầng, trước hết phải xây tầng một, Xây tầng 1 tốt rồi mới có thể xây tầng 2. Bạn nghĩ thử xem Sa Di Luật Nghi quan trọng biết dường nào. Chúng ta nhằm để cho thuận tiện đồng học tại gia học tập. Tịnh Tông Học Hội thành lập đặc biệt vì các đồng học biên một quyển sách nhỏ là Tu Hành Thủ Tắc. Chúng tôi đề tên quyển sách nhỏ là Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc. Nội dung sớm nhất trong đó ngoại trừ năm khoa mục tu hành do Tịnh Tông chúng ta đề xuất. Năm khoa mục này, thứ nhất chính là tịnh nghiệp tam phước. Khoa mục thứ hai là lục hòa kính. Khoa mục thứ ba là tam học giới định tuệ. Khoa mục thứ tư là Bồ Tát Lục Ba La Mật. Khoa mục thứ năm là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Phải nhớ kỹ điều này. Làm trọn tam phước. Thế nào? Do vậy chúng tôi đặc biệt trích dẫn Sa Di Luật Nghi Tăng Chủ. Đem phần quan trọng nhất, phương pháp tu học yếu khẩn trong bộ sách này trích ghi lại, phụ kèm năm khoa mục này, in chung thành một quyển sách nhỏ. Đó là lưu thông đầu tiên của chúng tôi. In thành quyển sách nhỏ, mọi người cầm theo thuận tiện. Đó là thuộc về hành kinh, kinh điển của nhà Phật chia làm bốn loại: có giáo kinh, có lý kinh, có hành kinh, có quả kinh. Chia làm giáo lý hành quả, đó là thuộc về tu hành, nhất định phải làm. Đó là hồi trước chúng tôi biên ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Bắc. Về sau giảng giải Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chúng tôi đem giáo huấn quan trọng nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ cần phải làm được. Ở trong bộ kinh này, chúng tôi trích dẫn 62 điều. Điều này nói thực tại là không thể ít hơn nữa. Khi ấy đúng lúc, chúng tôi đem kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc trong Kinh Đại Bảo Tích ở Mỹ Quốc, ở Đài Loan, trước sau chúng tôi giảng qua 3 lần. Cho nên ở trong bộ kinh này trích dẫn 44 điều, cộng lại là 106 điều. Đó là Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc mà chúng tôi biên lần hai. Biên tập lần thứ hai lấy lần thứ nhất làm cơ sở. Lần Biên lần thứ nhất chúng tôi chưa có cách nào làm trọn được, không tài nào làm được. Biên lần thứ hai thì rất khó. Trước đã nói với các đồng tu về câu nói của Sư Tu Du: nói được không làm được không phải chân trí tuệ. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam quá khứ thường giảng: nói được không làm được không thể giảng sanh tịnh độ. Cho nên người niệm Phật đông như người giảng sanh ít. Lão nhân gia ngài thường nhắc nhở chúng ta: một vạn người niệm Phật mà thật sự có thể đắc sanh tịnh độ chỉ có 2-3 người mà thôi. 2-3 phần trên vạn. Chúng ta có phải là nằm trong 2-3 phần trên vạn ấy không? Tại sao không hành được? Chúng ta nghĩ ngợi có đạo lý. Lời Lý lão sư giảng có đạo lý, lời Sư Tu Vô nói có đạo lý. Tại sao không hành được? Chưa giác ngộ. Ngày ngày đang đọc tụng, ngày ngày đang nghe kinh mà chưa giác ngộ. Cho nên Thế Tôn đắng miệng thương lòng vì chúng ta thuyết pháp 49 năm. Có thính chúng nghe 49 năm? 49 năm nghe rồi giác ngộ và đều có thành tựu. Còn có người nghe 49 năm vẫn không giác ngộ. Có nhiều người như vậy lắm. Lý và sự này chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải thấy rõ. Đặc biệt là thời hiện đại này, dân chủ tự do khai phóng, bất luận ở nơi nào, ở quốc gia nào, khu vực nào, đều xem trọng nhân quyền. Đề xướng nhân quyền, lão sư không thể quản học sinh, cha mẹ không thể quản con cái. Hồi trước tôi ở Mỹ Quốc, cha mẹ trách cứ con cái, trẻ em, học sinh tiểu học mà mắng nó. Có khi rầy mấy câu nhẹ nhẹ, con cái đã khóc thét ngoài cửa. Hàng xóm cách bên là người Mỹ bản xứ, bèn đến hỏi bạn nhỏ: bạn có cần tôi giúp bạn không? Giúp gì? Mang đến cục cảnh sát, nói rằng cha mẹ ngược đãi nó. Cha mẹ nếu bị xử lý thì còn ai dám quản? Thế là xã hội trong tình huống này hoàn toàn nhờ vào tự giác. Chính bạn không giác ngộ, chính bạn không quay đầu thì người khác không dám nói. khuyên bạn là thật sự quan tâm đến bạn. Song cổ thánh tiên hiền giáo huấn nói hay lắm, khuyên người không thể vượt quá 3 lần. 3 lần không nghe, không chấp nhận, chắc chắn về sau không được nói nữa. Nói nữa thì sao? Biến thành oan gia đối đầu. Cho nên chúng tôi hồi trước đi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ông mở một lớp nhỏ ở Đài Trung, lớp kinh học. Bồi dưỡng nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp. Học sinh tự nguyện báo danh tham gia. Họ đến báo danh, báo danh trực tiếp với lão sư. Lý lão sư nói với họ: bạn muốn tham gia lớp này, nếu bạn không đúng, lão sư sẽ mắng bạn, thậm chí đánh bạn. Bạn có thể chấp nhận không? Bạn nói có thể chấp nhận thì được. Cho nên thầy không bị hạn chế tư cách nào khác, cũng không hạn chế tuổi tác. Điều kiện là như vậy. Đánh mắng bạn có thể chịu được không? Cho nên đối với học trò tốt thật sự, cũng tức là thật sự muốn học, có thể chấp nhận lão sư mắng họ, đánh họ. Chúng ta nhìn thấy lão sư thường mắng người này, thường đánh người này, những điều người ấy học nhiều nhất. Mặc dù đáp ứng điều kiện này của lão sư, nhưng khi lão sư mắng thì mặt đỏ bừng bừng. Thì thái độ khác đi, lão sư nhìn ra, về sau sẽ không mắng họ một câu nào nữa. Thầy chỉ có đứng bên cạnh, theo lên lớp dạy. Khi đến phiên bạn luyện tập giảng, cũng đều theo bạn. Lão sư không hỏi tới, nhưng học sinh này ít, 1-2 người mà thôi. Đại đa số đều có thể chấp nhận lời lão sư dạy. Đó là chuyện của 40 năm trước. Lý lão sư mở lớp này cũng chỉ mở 2 năm một đợt, không mở đợt 2. Tại sao không có học sinh? Đi đến đâu tìm học sinh đây? Không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy xã hội ngày nay, thời gian chúng tôi trú ở ngoại quốc rất dài, gặp nhiều đồng tu thường đến kể khổ. Con cái không nghe quản giáo, học sinh không nghe quản giáo, rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí là trái nghịch. Lần đầu tôi đến Singapore, pháp sư Diễn Bồi nói với tôi: được đấy, tôi thỉnh giáo với ông. Tôi nói: lão nhân gia ngài ở Singapore nhiều năm như vậy, đệ tử cao túc có mấy vị? Ngài nói với tôi: bây giờ không có thầy trò. Tôi nghe câu này thì sững người. Bây giờ chỉ có bạn bè. tôi mới hiểu ra. Tôi xuống tóc cho ngài, mọi người cộng tu với nhau có thể nhìn lẫn nhau như bạn bè, không sai. Bạn không thể xem họ là đồ đệ, ta là sư phụ. Nếu bạn có ý nghĩ này thì không phải họ sai, mà là bạn sai. Lời này đúng lắm. Đó mới thật sự gọi là hiểu về xã hội hiện thực. Xử sự đãi người tiếp vật tự nhiên là khí cư. Đối với đồ đệ, đối với học sinh đều có thể lễ nhượng. Không dám xem như học sinh, không dám xem là đồ đệ, xem là bạn bè, nhất định phải tôn trọng, nhất định phải nhường nhịn. Luân lý của Phật môn cũng không có. Các vị phải biết luân lý là đạo. Luân lý của Phật môn chính là Phật đạo. Phật đạo không tồn tại. Thì chúng ta học Phật sao không có chướng ngại? Phật đạo không tồn tại, chính chúng ta phải nhận thức, chính mình phải minh bạch, chính mình phải quay trở về đạo. Ta không vào ngã rẽ, ta quay trở về đạo thì ta có thành tựu. Lão sư xem ta là bạn, ta nhất định tu ngài làm lão sư. Tôi ở Đài Trung 10 năm, tôi làm theo cách này. Lý lão sư khiêm hư khuyên tôi, nương Ấn Quang Pháp Sư làm lão sư. Thầy là học sinh của Ấn Quang Pháp Sư, vậy tôi cũng thờ Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Ấn Quang Đại Sư không còn, cách học thế nào? Văn sao còn? Mỗi ngày đọc tụng, suy ngẫm, quan sát, y giáo phụng hành, chính là học sinh của Ấn Quang Đại Sư. Thầy không cho rằng tôi là học sinh của thầy. Khiêm hư, thật sự là minh lý, hạ mình mà tôn người. Thầy đối với tôi bằng thái độ ấy, chúng tôi không dám đối với thầy bằng thái độ ấy. Chúng tôi chắc chắn là tôn sư trọng đạo, học tập theo lão nhân gia ngài mới có thể có một chút thành tựu như ngày nay. Nếu không phải chăm chỉ nỗ lực học tập theo thầy, chúng tôi sao có thể có thành tựu? Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động của thầy đều làm gương mẫu cho chúng tôi, để chúng tôi nhìn thấy, nghe được, tiếp xúc được, mãi mãi không quên. Thầy thật sự buông xuống hết thảy tập khí, phân biệt chấp trước của mình hoàn toàn buông xuống, hoàn toàn tuân thủ lời Phật Đà dạy. Mọi điều đều là bố thí vô tận được nói ở đây. Đối với hậu bối học tập chúng tôi, đó là cúng dường bố thí thật sự. Phật như vậy, các bậc tổ sư đại đức không ai là không như vậy. Vô lượng sát độ di trần đẳng, câu này là hình dung vô tận ở trên. Tâm bố thí của Phật Bồ Tát thiện tri thức bằng hư không pháp giới. Mặc dù sự không đạt đến, nhưng tâm đạt đến. Tâm là viên mãn. Ở trong giáo nghĩa Đại Thừa giảng, tâm viên mãn thì sự của bạn viên mãn. Cũng là bằng hư không pháp giới. Những người nào có được lợi ích, Phật gia thường giảng người hữu duyên. Người hữu duyên tận hư không biến pháp giới, thấy được. Lãnh hội được. Học tập theo bạn. Người vô duyên gieo một chủng tử trong A Lại Gia Thức, bây giờ không thể khởi hiện hành, cũng tức là hiện tiền không thể được thọ dụng. Đó là chủng tử kim cang. Khi nào được thọ dụng, khi nào bạn thành tựu, ngày nào bạn đích thực quay đầu, bạn thật sự chịu buông xuống tập khí phiền não của mình, tùy thuận lời Phật Đà dạy, thì bạn thành công, thì bạn có duyên. Kinh ngày ngày phải đọc. Nếu có cơ hội nghe giảng thì ngày ngày phải nghe. Một buổi đều không thể bỏ. Đó là kết rộng pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nếu mình muốn thành tựu thì bạn nhất định phải hiểu được nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Làm rất nhiều. Ngạn ngữ thường nói tham ăn nhiều không tiêu, không có lợi cho sự tu học của chúng ta. Quá khứ tôi từng khuyên không ít những đồng học, khi chúng ta còn có sức lực, tứ hoằng thể nguyện, chúng ta đọc hai điều phần trước. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phải phát đại nguyện này. Khi não vô tận thể nguyện đoạn, phải chăm chỉ nỗ lực để làm. Còn đến pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, hai điều này đến thế giới Cực Lạc làm kịp. Không đến được thế giới Cực Lạc, hai điều sau không làm được. Chúng ta chỉ làm hai câu trước. Hai nguyện đầu chúng ta làm được, chắc chắn được sanh tịnh độ. Sau khi thấy A-di-đà Phật, chúng ta lại học vô lượng pháp môn. Nhất môn thâm nhập mới có thể thật sự được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là lấy tịnh độ làm điều kiện đầu tiên. Sau khi nắm lấy tịnh độ, lại quán học đa văn. Điều này ổn thỏa, đáng cậy được. Bây giờ nếu làm quán học đa văn thì tâm lực của chúng ta phân tán đi. Hay nói cách khác, pháp môn tịnh độ để lỡ trước mắt, thiệt hại này không cách gì tính toán nổi. Đạo lý này phải hiểu. Tu học kinh giáo, bất luận bạn tu học pháp môn nào, bất luận bạn tu học là tông phái nào, chắc chắn chọn tịnh độ, bạn mới không đến nỗi bỏ lỡ. Lợi ích của giảng sanh tịnh độ quá lớn, quá lớn. Lợi ích đầu tiên là vô lượng thọ. Bạn có thọ mạng vô lượng, bạn mới có thể hoàn thành quán học đa văn. Trong thế gian chúng ta thọ mạng hữu hạn. Bộ kinh luận lớn, một bộ cũng không thể hoàn thành, huống gì những bộ khác. Nếu bạn học 10 loại, 20 loại, 30 loại, thì điều bạn đã là thường thức giặc giảnh trong Phật Pháp. Một môn cũng không tài nào thông suốt hết. Giảng đến thường thức Phật học, môn nào bạn cũng thông, đó gọi là mọi môn thông suốt, mọi môn rối bù. Môn nào cũng không đắc lực, bạn chịu thiệt lớn lắm. Còn không bằng sư Tu Vô giảng sanh ở chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân. Người ta đều không hiểu gì, chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bèn niệm đến thế giới Cực Lạc, bèn thân cận A Di Đà Phật, không sanh bệnh, biết trước giờ đến. Mấy người có thể sánh bằng? Loại điềm lành niệm Phật giảng sanh rất nhiều, rất nhiều. Đế lão còn có một đồ đệ. Chuyện này hình như trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục có ghi chép. Ngài có đồ đệ Oa Lậu Tượng. Niệm Phật niệm 3 năm, lúc giảng sanh biết trước giờ đến, đứng yên ra đi. Lúc ấy Pháp Sư Đế Nhàn còn chưa xuất danh, làm tri khách ở trong chùa Quán Tông. Đồ đệ này giảng sanh là ở ngôi miếu nhỏ trong làng, đứng yên ra đi. Tín đồ đến chùa Quán Tông để báo danh, xin đế lão xử lý hậu sự cho ông. Một người đi đi lại lại 3 ngày, Pháp sư Đế Nhàn đến đó để xem, thì thấy ông vẫn còn đứng im ở đó 3 ngày. Đế lão vô cùng ngợi khen: ông xuất gia còn chưa bạch xuất gia mà ông thật sự đã thành tựu rồi. Ngài nói Pháp sư giảng kinh trong thiên hạ còn phải thua ông. Chủ trì phương trượng trong chùa chiền Tùng Lâm cũng không bằng ông. Người nào có thể sau khi ra đi vẫn đứng im 3 ngày, chờ lão hòa thượng làm hậu sự cho ông? Đó đều là thời cận đại, cách chúng ta không quá xa. Chúng ta nhìn thấy người ta quay đầu nghĩ ngợi lại mình. Chúng ta còn cứ lãng phí tâm tư làm những kinh giáo này, sợ là lỡ mất giảng sanh. Không thể giảng sanh, chắc chắn là luân hồi. Tại sao? Kiến từ phiền não của bạn không thể đoạn, thì bạn không ra khỏi tam giới. Điều này rất hiện thực. Không ra khỏi tam giới thì quả báo của bạn ở đâu? Nếu ngũ giới thập thiện, sa di luật nghi của bạn làm được hết thảy, thì bạn không mất thân người, nên kiếp sau bạn sẽ được phước báo nhân thiên. Nếu bạn không làm được những điều này, ngũ giới thập thiện bạn đều không giữ nổi, thì bạn đều không hợp cách. Kiếp sau bạn chắc chắn là tam đồ. Ấy là đích thực ứng nghiệm câu nói trong Phật môn: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Tại sao bạn đọa địa ngục chứ? Bạn phá hoại hình tượng Phật giáo. Tội phá hoại hình tượng Phật giáo với phá hòa hợp tăng là như nhau. Chúng ta xuất gia đi ra bên ngoài là đại biểu hình tượng của Phật giáo. Người bên ngoài nhìn thấy chúng ta sanh lòng hoan hỷ. Đó chính là Lý lão sư thường nói: chúng ta giác vàng thay Phật, Phật có mặt mũi. Nếu chúng ta làm không như Pháp, đi ra bên ngoài người ta ghét bỏ chúng ta, là chúng ta làm mất mặt Phật đấy. Chúng ta khiến người ta sau khi tiếp xúc thì mất tín tâm đối với Phật giáo, thậm chí là hủy bán Phật giáo. Bạn nghĩ ngợi xem, tội này với phá hòa hợp tăng có gì khác nhau? Không những không thể hộ trì Phật Pháp, ngược lại làm bại hoại Phật Pháp. Phật Pháp hưng hay suy, hộ trì Phật Pháp đều ở một niệm giác mê của chúng ta. Nếu chúng ta mê mà chẳng giác, điều chúng ta làm chắc chắn là phá hoại Phật Pháp, là phá hòa hợp tăng. Giác ngộ chân chánh thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác thường ghi nhớ giáo huấn của kinh điển, không dám làm trái. Đó là chân đệ tử Phật. Niệm niệm nghĩ rằng y giáo phụng hành, dạng dạng không được tùy thuận tập khí phiền não của mình. Điều chỗ này nói đều là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Tế hạnh rất nhiều, quá rườm rà, chính mình có thể sẽ nghĩ được. Tu di quang chiếu bồ đề thần, ngài hiểu được ức niệm thiện thệ tâm hân khánh. Thiện thệ là một trong 10 loại đức hiệu của Phật. Mười hiệu của Phật, tại sao không dùng Phật hiệu khác mà phải dùng thiện thệ? Tóm lại là có ý nghĩa. Tại sao không dùng Như Lai? Tại sao không dùng Thế Tôn? Tại sao không dùng Phật? Ở đây dùng thiện thệ, đều là có dụng ý. Cùng với bài kể trước, cố hoạch như không đại công đức, các vị nghĩ ngợi xem thì biết ý nghĩa của ngài. Tu học tất cả thiện pháp, lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh, không thể đắm tướng. Thiện thệ là không đắm tướng. Trong không đắm tướng, bên ngoài đại từ đại bi, quảng độ chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ, chiếu cố không chút nào không đến là thiện. Dấu vết ở bên trong đều chẳng nhiễm lạc thể. Ở bên trong có chấp trước là sai. Thiện thể thành tựu vô lượng công đức. Nếu chỉ có thể mà không có thiện là tiêu cực. Tâm địa thanh tịnh mấy trần chẳng nhiễm, tuyệt không giúp đỡ chúng sanh. Chuyện của chúng sanh chẳng liên can gì với ta. Có thể không có thiện, có thể không có tác dụng. Thể dụng nhất như, thể dụng bất nhị. Cho nên Phật pháp là tích cực hành thiện, tâm địa chẳng nhiễm mấy trần. Người thế gian hành thiện đều phải mong chuộng đền trả, phải có lợi họ mới làm, không có lợi thì họ không làm. Phật pháp không cầu đền trả mà tích cực làm. Làm còn phải nghiêm chỉnh, còn phải viên mãn hơn người thế gian. Đó là sức mạnh gì? Sức mạnh của giác ngộ. Tại sao? Sau khi giác ngộ họ biết tất cả chúng sanh hư không pháp giới với ta là một thể. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, tức là vì chư Phật Như Lai phục vụ, tức là vì tánh đức của mình phục vụ. Vì pháp thân bát nhã giải thoát của mình phục vụ. Điều này còn lợi hại hơn. Sức mạnh không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi động lực trong thế pháp đều không thể sánh bằng điều này. Do vậy, hiện thị ý nghĩa rất sâu. Lại xem bài kệ thứ ba. Như Lai sắc tướng vô hữu cùng, biến hóa chu lưu nhất thiết sát, nại chi mộng trung thường thị hiện, lôi tràng kiến thử sanh hoan hỷ. Lôi âm tràng tướng đạo tràng thần, đó là tán tụng của Ngài, báo cáo của Ngài. Phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài đã tu học là tùy nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc, lệnh kiến Phật, ư mộng trung dị thuyết pháp. Tỉnh thì thuyết pháp vì chúng sanh, trong mộng cũng thuyết pháp vì chúng sanh. Sự hoằng pháp này trọn khắp mọi lúc. Trọn khắp mọi nơi. Chúng ta xem kệ tụng của Ngài phải phát tâm học tập. Như Lai sắc tướng vô hữu cùng. Sắc tướng nói theo lời hiện đại là hình tượng. Trong mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta không thể không xem trọng hình tượng của mình. Thuyết pháp phải hiểu được quán cư, cũng tức là nói thời đại lớn. Xã hội thời xưa là đóng cửa vì giao thông chẳng thuận tiện. Tin tức truyền thông không phát đạt. Ngày xưa không có bưu cục, thư tín qua lại nhất định là có họ hàng bạn bè đến nơi ấy viết một bức thư trao cho họ mang đi. Không thuận tiện. Công cụ giao thông trước đây là xe ngựa, thuyền buồm. Đó là công cụ giao thông nhanh gọn. Người nhà giàu mới có thể hưởng thụ. Bình dân thông thường đi đường thì công cụ giao thông là đường bộ. Quá khứ Trong thời kỳ kháng chiến, Trung Hoa với Nhật Bản đánh nhau 8 năm. 8 năm tôi đi khắp 10 tỉnh Giang Nam. Đi thế nào? Đi đường là đường bộ. Một ngày nhiều nhất đi được 120 dặm là 60 km bây giờ. 60 dặm là ít nhất, tức 30 km. Thông thường một tuần đi 5 ngày, nghỉ 2 ngày. Mỗi ngày đều đi đường. Hành lý phải mang lên lưng mình. Chúng tôi vào thời đại khi ấy làm học sinh, tự giặt thay y phục, tự đọc những quyển sách này. Còn có một cái chăn, còn có một cái mùng, không thể thiếu thứ này. Mỗi ngày gánh lên lưng hành lý đi đường. Bình quân thời gian đại đa số là đi 80 dặm đến 100 dặm. Đi 10 tỉnh. Vì vậy xã hội là đóng nghẹn. Quả thật là có không ít người sinh trưởng ở trong nông thôn, cả đời ngay cả huyện thành cũng chưa đi qua. Thật sự là già chết không liên can đến nhau. Không gian sống của họ rất nhỏ. Không gian sống nhỏ thì bạn hiểu tâm lượng nhỏ lắm. Tư tưởng là bảo thủ. Cho nên vào thời ấy, ở trong hoàn cảnh ấy, Hoàng Dương Phật Pháp nào thích hợp nhất? Tiểu thừa. Tiểu thừa là bảo thủ. Sẽ được đại chúng tôn kính. Xã hội ngày nay thì khác rồi. Tầm mắt của mọi người mở mang. Vì sao? Các nước trên thế giới đều đi du lãm được, tham quan du lịch, mở mang tầm mắt, tâm lượng mở rộng. Bây giờ giảng tiểu thừa nói bảo thủ, người ta nghe rồi lắc đầu không có hứng thú. Cho nên Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói, thời kỳ mạt pháp, hoằng pháp lợi sanh, phải dùng đại thừa. Tại sao? Đại thừa là khai phóng. Đại thừa quả thật là dân chủ tự do khai phóng. Đó là môi trường lớn. Chúng ta hiểu loại nào? Khí cư. Song trong môi trường lớn cũng có tình hình đặc thù. Thế gian hiện giờ của chúng ta cũng rất bảo thủ. Trong xã hội đóng cửa trước đây cũng có những người có tâm lượng rất lớn, đều phải nhận thức rõ ràng. Sau đó giảng kinh thuyết pháp mới khí cư, mới có thể thu được hiệu quả tốt. Xin dở kệ tụng thần đạo tràng ra, xem từ bài thứ ba. Như Lai sắc tướng vô hữu cùng, biến hóa chu lưu nhất thiết sát, nại chí mộng trung thường thị hiện, lôi tràng kiến thử sanh quan hỷ. Phần trước bài kệ tụng này đã báo cáo với các vị, nhưng ý còn chưa hết. Phần trước nói thuyết pháp phải quán cư. Quán cư quả thật là đại học vấn, chứ không phải là chuyện dễ dàng. phải quán thời, phải quán xứ, phải quán người. Người thời xứ thường có thay đổi, cùng là một người, nhưng lúc trẻ với lúc già, cách nhìn đối với rất nhiều vấn đề sẽ khác nhau. Thời còn công tác với khi đã về hưu, tình trạng tâm lý và sinh lý cũng khác nhau. Cho nên thật sự làm được khí cơ khí lý tuyệt đối không phải là một chuyện giản đơn. Nãy chí mộng trung thường thị hiện, khi tỉnh táo họ không thể giác ngộ thì có thể thị hiện ở trong mộng. Ví dụ này có, không phải không có. Trước đây chúng tôi đã đọc sách dạy quốc văn, tiểu thuyết truyền kỳ Hoàng Lương Mộng bên Trung Hoa. Đó là một vị đạo sĩ giáo hóa, một tú tài, đều là dùng trong mộng thị hiện để ông giác ngộ. Để ông từ bỏ hồng trần, phát tâm đi tu đạo. Đem phương pháp này giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu, có thể nói thường hay có. Nhưng là người có thể giác ngộ, chứ người vẫn không giác ngộ như cũ, thì cho là gì? Đây là mộng, mộng là giả, đâu thể xem là thật. Cười cười thôi. Nhưng nó có hiệu quả không? Có hiệu quả như nhau. Tại sao? Những việc trong mộng cũng xa vào á lại gia thức, đích thực là lọt qua thức tâm mãi làm giống đạo. Thị hiện trong mộng, người bình thường chúng ta làm không được. Người có được công phu kha khá, họ có thể làm được. Nói chung công phu kha khá đại khái là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Người có công lực như vậy thì có thể. Thiên Thai Đại Sư đã nói, trong số lục tức Phật thì tương tự tức Phật có năng lực này. Quán hành tức Phật phải là đoạn cao. Quán hành tức Phật cũng có ba bậc chính phẩm. Thượng tam phẩm thì đại khai có năng lực này. Thiên nhân có năng lực này, quỷ thần cũng có thác mộng cho người. Những chuyện này xưa nay trong ngoài chúng ta thường hay nghe được. Ở trong bút ký tiểu thuyết chúng ta cũng xem được rất nhiều. Từ chỗ này nhìn thấy rằng biến hóa chu lưu nhất thiết sát. Chúng ta phải học. Cách học của chúng ta thế nào? Phương tiện thiện xảo. Trong trường hợp nào đối mặt với chúng sanh căn tánh nào, chúng ta biết chúng ta nên dùng phương thức như thế nào để giới thiệu Phật Pháp cho họ, khiến họ hoan hỷ chấp nhận. Từ từ giúp đỡ họ thân cận giáo học của Thánh Hiền, đặc biệt là trong thời đại này, vì mọi người đều quên mất đi lời dạy Thánh Hiền, mê vào khoa học kỹ thuật hiện đại. Lời dạy của Thánh Hiền quả thật có lợi ích cho sức khỏe thân tâm của chúng ta. Có ích cho hòa mục gia đình. Có ích cho an định xã hội. Có ích cho hòa bình thế giới. Những quả báo này đều là điều mà tất cả đại chúng mong muốn cả. Tìm không ra phương pháp, không biết phương pháp ở trong lời dạy Thánh Hiền. Chúng ta đem phương tiện thiện xảo như thế nào đột phá chướng ngại của họ, nghi hoặc chướng ngại của họ, có thể khiến họ hoan hỷ chấp nhận. Sau đó lại tiến thêm giúp đỡ họ sanh khởi tín tâm đối với Thánh giáo. Lại giúp họ thâm nhập lời dạy Thánh Hiền. Chúng ta mong muốn xã hội an hòa lợi lạc thì có thể thực hiện được. Đặc biệt là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, nội dung phong phú, đích thực là bao hàm đa nguyên văn hóa của thế gian bây giờ. Là một môn khoa học rất đáng được chúng ta thâm nhập. Lôi tràng chiến thử sanh hoan hỷ. Chúng ta lại xem bài thứ tư. Tích hành xả hạnh vô lượng kiếp, năng xả nan xả nhãn như hải, như thị xả hạnh dị chúng sanh, thử diệu nhãn thần năng ngộ duyệt. Pháp môn mà vũ hoa diệu nhãn đạo tràng thần đã tu là năng vũ nhất thiết nan xả chúng bửu trang nghiêm cụ. Pháp môn mà Ngài tu là tu bố thí. Phàm là thần đạo tràng, chắc chắn không lìa khỏi bố thí. Bất luận tu học pháp môn nào đều sẽ chung liền với bố thí ba la mật, tức là phục vụ được nói hiện nay. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Tích hành trong đời quá khứ, nếu theo hiện thực mà nói, quá khứ nhiều năm chúng ta không học Phật thì không hiểu được. Sau khi học Phật thì học bố thí, học buông xuống, tu xả hạnh. Chúng ta cũng học rất nhiều năm. Trong nhiều năm tu như vậy, có tâm đắc không? Có giác ngộ không? Có chịu sâu được lợi ích chân thật không? Sự bố thí buông xuống của bạn nếu tương ứng với lời Phật Bồ Tát dạy thì nhất định bạn sẽ chịu sâu lợi ích. Lợi ích rõ ràng nhất là phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Đó là rõ ràng nhất. Chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm. Nếu quả thật phát hiện trí tuệ của mình tăng trưởng, quá khứ chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật nhìn không quá rõ ràng, thì bây giờ hệ tiếp xúc là rõ ràng, thấy rõ. Đó là hiệu quả thành tích. Chúng ta tu hành hiển tiền. Nếu tu rất lâu mà không có thành tích hiệu quả này thì không thể không kiểm tra. Trong quá trình ta đang tu học nhất định có sai lầm. Không phải sai lầm về lý luận thì nhất định là sai lầm về phương pháp. Nếu không thì không thể không có hiệu quả. Hiệu quả này chúng ta từ mê ngộ mà nói. Phiền não là mê, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, thì cảm thọ khổ này ít đi, vui nhiều lên, lìa khổ được vui. Ngạn ngữ hay nói tâm an lý đắc. Lý làm rõ ràng minh bạch thì tâm an, tâm an thì vui, thì tự tại. Đường lý nếu không làm rõ ràng, không làm minh bạch thì chắc chắn là mê hoặc, hoặc là mê hoặc đối với mọi sự vật hoài nghi mê hoặc. Sao bạn không làm sai việc được chứ? Sao bạn không tạo nghiệp được chứ? Bạn tạo nghiệp có quả báo vui ở đâu? Đạo lý nằm ở ngay đây. Phải thường xuyên kiểm điểm, thường xuyên phát hiện mình quả thật có tiến bộ, thì bạn nghĩ ngợi nhiều năm ngoái với năm nay, nửa năm đầu với nửa năm sau, tháng trước với tháng này, Điều này phải nghĩ thường xuyên. Ở trong đó kiểm nghiệm thành quả tu hành của mình. Đó là phản tỉnh kiểm nghiệm từ nội tại. Từ bên ngoài cũng rất quan trọng, không thể lơ là bên ngoài được. Bên ngoài chúng ta đối sự, đối người, đối vật có phải chân thành hơn trước không? Có phải từ bi hơn trước không? Có phải thật sự có thể quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác không? Đặc biệt là khi tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật, biết tôn trọng hay không? Biết kính yêu hay không? Tâm thanh tịnh có không? Tâm bình đẳng có không? Lại xem người khác hồi báo với chúng ta. Chúng ta mặc dù không mong cầu hồi báo, vì trong đó có thể nhìn thấy thành quả. Chúng ta đem ái tâm đối người, người khác đem ái tâm đối với ta. Ta tôn trọng người khác tôn trọng ta. Từ chỗ này đều là kiểm nghiệm thành quả tu hành của mình. Nếu thành quả không tốt, thế thì chúng ta phải phản tỉnh, ta chắc chắn có sai lầm. Ta đem thiện tâm đối với người, tại sao người khác còn oán trách ta? Ta phải tự mình nhận chân kiểm điểm, phản tỉnh, sửa lỗi tự lành. Quả báo với nhân hành là tương ứng. Tính tâm của chúng ta đương nhiên càng có đủ hơn. Chúng ta làm đúng, quả báo quả thật có thể thu được. Song cũng có một loại chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, can cường nan quá. Chúng ta đối với họ tốt ra sao, họ vẫn cứ hoài nghi, họ vẫn là có thành kiến. Không cần vội, từ từ dần dần, đợi đến ngày giờ, tóm lại sẽ có một ngày sanh hiệu quả cảm hóa. Quý không phải nhất thời, cùng tuyệt không phải thời gian ngắn. Chúng ta nghĩ chân thành đến như vua Thuấn thời xưa, đến để cảm hóa người nhà của ông còn mất 3 năm. Không phải 3 ngày hay 3 tháng là thu được hiệu quả đâu. Đó mới gọi là từ bi chân chánh. Nhà Phật thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Nếu chúng ta không có lòng nhẫn nại như vua Thuấn, không có sự hành trì như vua Thuấn, thì Bồ Tát Đạo chúng ta khó thực hành. Thường xuyên phải kiểm điểm, hạ thủ từ trong tâm hành của mình. Năng xả, nhãn như hải. Đức hiệu của Bồ Tát là Vũ Hoa Diệu Nhãn. Đó là nêu một ví dụ. Một người ở thế gian này, trong các cơ quan quan trọng nhất phải là con mắt. Không có đôi tai còn được. Không có mắt không tốt. Không có mắt thực tại là rất không thuận tiện, một bước khó đi. Cho nên không có một chúng sanh hữu tình nào không quý con mắt của mình. Xả mắt là khó nhất. Nếu có người hỏi chúng ta cơ quan phần đầu họ cần đến, bạn nghĩ ngợi xem bạn tình nguyện cho gì? Cho tai, cho mũi. Tóm lại bạn sẽ không mở miệng đầu tiên cho con mắt đâu. Thường tình của con người, con người đều cùng có tâm này, tâm đều cùng với lý này. Xem con mắt là thứ quan trọng nhất, quý báu nhất của mình. Mắt có thể xả. Cơ quan trên mình chúng ta có thứ nào không thể xả? Có thể xả thứ khó xả. Đó là một tỷ dụ rằng điều này khó xả. Như hải còn khó hơn. Số lần xả nhiều chứ không phải một lần hai lần. Nói thực tại thì hướng dẫn này của Bồ Tát là thành tựu cho chính chúng ta. Hồi đầu Chương Gia Đại Sư dạy tôi phương pháp vào cửa Phật. Đó là người xuất gia đầu tiên mà tôi thân cận khi học Phật, cũng là hiện tri thức chân chánh. Tôi biết Phật pháp thù thắng, tôi biết Phật pháp hay, cũng là rất gấp. Làm sao có thể khiến tôi khế nhập cảnh giới này? Chương Gia Đại Sư dạy tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Buông được xuống chính là xả. Ta hỏi họ hạ thủ từ đâu? Bụ thị. Đơn giản thấy rõ. Vậy cho ta phải tu xả. Tại sao? Phá phiền não căn bản của chúng ta. Các vị phải hiểu được, phiền não mặc dù vô lượng vô biên, nhưng nó có căn. Căn ấy là gì? Tham. Tham mà không chán. Bạn nghĩ ngợi xem vì sao có sân khuệ chứ? Tham không được mới sân khuệ. Nếu nghĩ là đều có thể đạt được thì sao bạn sanh sân khuệ? Vì sao bạn có lòng tham? Ấy là ngu si. Ấy là không liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên nhìn được thấu là phá ngu si. Buông được xuống là phá tham sân. Hai câu nói này phá luôn 3 độc phiền não. Mà hạ thủ ở ngày bố thí, nhập môn từ chỗ này. Bố thí mà Chương Gia Đại Sư nói chính là hành xả được nói ở đây. chúng ta phải tu hành pháp môn này. Chúng ta phải hộ trì pháp của chư Phật Như Lai, phải hộ trì pháp của tất cả chúng sanh, phải hộ trì pháp của mình. Bạn không thể buông xuống, không thể nhìn thấu, thì mục tiêu này bạn mãi mãi không đạt được. Tâm nguyện của bạn mãi mãi sẽ không viên mãn. Khi nào được đại tự tại? Khi nào được chân giải thoát? Quý vị xem mỗi vị thần, hộ pháp, mỗi vị thần đạo tràng, chúng ta nhìn thấy chúng thần phần trước rất nhiều. Giải thoát môn mà mỗi người đã chứng đắc là nhìn được thấu. Mỗi kết này gỡ ra thì buông được xuống là thoát ly, là bạn được đại tự tại. Nhìn thấu là minh lý, hiểu được tất cả pháp thế xuất thế gian, tướng hữu, tánh vô, sự hữu lý vô. Cho nên Phật nói ra chân tướng cho chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Ngay cả thân cũng có thể xả, thì huống chi vật ngoài thân. Chúng ta ngày nay sống trong thế gian này vì điều gì? Không phải vì mình, ấy là bạn xả thân. Nếu danh văn lợi dưỡng của mình mà bạn không xả, vì nhiều sự hưởng thụ của mình mà bạn không xả, ta sống trong thế gian này không vì mình, danh văn lợi dưỡng buông xuống, ngũ dục lục trần buông xuống, tham sân si mạng buông xuống, hết thảy đều buông xuống. Đối với mình mà nói thì xả tận, đích thực nhìn thấu buông xuống, buông xuống triệt để. Song thân thể này vẫn còn, thân thể còn khỏe mạnh, còn có thể vì chúng sanh phục vụ, thì chúng ta xả thân vì chúng sanh phục vụ. Câu thứ ba nói: như thị xả hạnh vì chúng sanh, không vì mình, mình không có việc gì cả, vì chúng sanh có việc không? Vì chúng sanh cũng không có việc gì. Đó là trong Đại Thừa Giáo thường nói: tác nhi vô tác, vô tác nhi tác. Cho nên ngày ngày làm ở trong đó là vô tác. Chúng ta mỗi ngày lên lớp ở đây, mỗi ngày giảng kinh ở đây là không nói, không làm. Không làm, ngày ngày làm. Không nói, ngày ngày nói. Làm với không làm là một, chẳng phải hai. Nói với không nói cũng là một, chẳng phải hai. Đó là tự tại. Đó là nhìn thấu thật sự, buông xuống thật sự. Cho nên ở thế gian này chính là du hí thần thông mà chư Phật Bồ Tát thường nói. Tự tại khoái lạc, không hề có lo lắng vướng bận mảy may nào. Tại sao? Có chính mình mới có lo lắng vướng bận. Bạn không buông xuống, bạn mới có lo lắng, mới có vướng bận. Quả là đã buông xuống thật sự thì lo lắng đâu ra, vướng bận đâu ra. Quả nhiên có chấp trước phân biệt, một mảy một may cho mình, thì bạn không đạt được tự tại, thì bạn không đạt được giải thoát. Giải thoát là trí tuệ hiện tiền. Giải là trí tuệ hiện tiền, thoát là phiền não lìa mãi. Hai chuyện này tương phụ tương thành. Nhìn thấu giúp đỡ buông xuống, buông xuống lại giúp đỡ nhìn thấu. Hai câu này Chương Gia Đại Sư dạy tôi, tôi từ trong đó lãnh ngộ. Sự tu học của Phật Pháp Đại Thừa từ Sơ Phát Tâm đến Như Lai Địa chính là hai thứ này vận dụng giao hỗ. Bạn nhìn thấu một phần thì bạn sẽ buông xuống một phần, buông xuống một phần lại giúp đỡ bạn nhìn thấu một phần, sau khi nhìn thấu lại giúp đỡ bạn buông xuống một phần. Chính là hai thứ này vận dụng giao hỗ, tương phụ tương thành. Mãi đến khi viên mãn Bồ Đề. Cho nên nếu phải hỏi tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Bồ Tát tu hành là gì, nhìn thấu buông xuống mà thôi. Chuyện này phải làm thật. Nhìn thấu một phần, bạn đích thực buông xuống một phần, trí tuệ của bạn tăng trưởng. Khi trí tuệ tăng trưởng lại có thể buông xuống một phần, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, đoạn từng phần. Đoạn là gì? Buông xuống từng phần. Trí tuệ chuyển phiền não làm Bồ Đề. Bồ Tát ở đây dạy chúng ta như thị xả hạnh vị chúng sanh. Vì chúng sanh mới thật sự là vì mình. Quan niệm này vô cùng quan trọng. Tại sao? Nếu không phải vì chúng sinh mà là tu hành vì mình, khi chậm một ngày sớm một ngày chẳng đáng gì. Chuyện của mình mà. Sớm một ngày thành Phật cũng được, trễ một ngày thành Phật cũng không đáng gì. Hay nói cách khác, dũng mãnh tinh tấn tâm phát không nổi. mình dễ lười biếng, dễ vui. Nếu phải vì chúng sanh thì họ sẽ có cảm giác sứ mạng, có cảm giác trách nhiệm. Ta sớm ngày thành tựu thì chúng sanh sớm ngày lìa khổ được vui. Ta trễ ngày thành tựu thì chúng sanh phải chịu khổ thêm một ngày nữa, phải chịu tai nạn thêm một ngày nữa. Thế thì không thể không tinh tấn. Các vị đọc qua Kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ giảng trong Kinh Địa Tạng là Quan Mục Nữ. Tại sao nàng có thể dũng mãnh tinh tấn? Là biết người thân của mình đọa vào địa ngục, thọ thống khổ cực lớn. Mình sớm một ngày thành tựu thì người thân sớm một ngày lìa khổ được vui. Mình trễ một ngày thành tựu thì họ phải chịu khổ thêm một ngày ở trong địa ngục. Tâm thì cứu bạc như vậy. Mới thúc đẩy sự dũng mãnh tinh tấn của nàng. Chúng ta học Phật tại sao không có sức dũng mãnh tinh tấn này? Gia thân quyến thuộc của chúng ta còn khá lắm, chưa gặp đại nạn này. Hoặc giả là gia thân quyến thuộc qua đời, chúng ta cũng không hiểu được họ ở nẻo nào. Thật sự biết rằng họ đang chịu khổ ở địa ngục. Nếu chúng ta không chăm chỉ nỗ lực để tu hành, sẽ ngồi đứng không yên. Nhất định phải giúp đỡ họ thoát khỏi biển khổ, lòng chúng ta mới có thể buông xuống. Đạo lý nằm ở ngay đây. Duyên phận của họ tốt, gặp Phật Bồ Tát, đem hoàn cảnh cả người thân kể ra cho nàng, kể tình trạng hiện tiền của người thân nàng cho nàng. Trong lòng nàng khó chịu, lại nói với nàng phương pháp để giúp đỡ người thân lìa khổ được vui. Nàng lại có thể y giáo phụng hành, có thể dũng mãnh tinh tấn. Như thị xã hạnh dị chúng sanh, thì chúng ta nghĩ xem, mặc dù tình hình trạng huống của gia thân quyến thuộc chúng ta không biết, bạn lại không nhìn thấy chúng sanh ngạ quỷ địa ngục, Phật Bồ Tát cũng không có ai kể cho bạn những người này là người nào của bạn. Thật ra Phật Bồ Tát ở trong Kim giáo đều nói với chúng ta, nhất thiết chúng sanh giai thị quá khứ phụ mẫu vị lai chư Phật. Chúng ta nghe hai câu nói này phải làm sao? Chúng sanh chịu cực khổ trong địa ngục, Phật bảo ta, ấy là cha mẹ trong đời quá khứ của ta, cũng là chư Phật vị lai. Quan Mục Nữ, Bà La Môn Nữ chỉ cứu mẫu thân của mình. Ngày nay chúng ta trong quá khứ vô lượng kiếp, cha mẹ, anh em, người thân đều luân lạc trong tam đồ ác đạo. Sao lại không phải đem tâm vô cùng tha thiết đối đãi giúp bằng như chúng ta? Chúng ta phải làm sao mới có thể giúp đỡ họ? Nói với các vị, quả nhiên vạn duyên buông xuống, trong tâm thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, thì bạn giúp đỡ họ. Tại sao? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi của bạn tỏa sáng. Ánh sáng này đột phá giới hạn của lục đạo, đột phá giới hạn của mười pháp giới. Tất cả chúng sanh nhìn thấy ánh sáng này đều có thể lìa khổ được vui. Ánh sáng này không khác gì với ánh sáng của Phật. Cho nên tự hành vốn là lợi tha. Vì lợi tha mình mới thật sự dụng công làm đạo. Không phải vì chúng sanh này trước mắt, chúng sanh trước mắt số lượng ít, khởi tâm động niệm vì chúng sanh chính pháp giới, vì chúng sanh tam đồ cực khổ. Chúng ta phát tâm này, niệm niệm chẳng bỏ, niệm niệm chẳng quên, tự nhiên được chư Phật hộ niệm. Ta không có trí tuệ, ta không có năng lực, ta không có thần thông đạo lực. Đúng vậy, bạn hay tôi cũng là phàm phu, đương nhiên không có. Tâm này hễ phát thì tâm này là thật. Niệm niệm tương tục, tự nhiên bạn sẽ được chư Phật hộ niệm, tự nhiên sẽ được bổ nguyện oai thần chư Phật gia trị. Không có trí tuệ mà đột nhiên trí tuệ mở, không có năng lực mà đột nhiên có vẻ điều gì cũng không khó khăn cả. Nghi nan tạp chứng gì đến trước mặt đều có thể giải quyết được. Năng lực của ai? Sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Quý vị xem trong kinh Hoa Nghiêm, chư thiên cho đến Bồ Tát, thiên long thần chúng, các ngài trong báo cáo không phải nói thừa Phật oai lực sao? Các ngài vì sao có thể thừa hành oai lực của Phật? Chúng ta ở trong đó nhìn thấy như thị xã hạnh vị chúng sanh. Câu nói chính là như vậy. Có được oai lực chư Phật gia trì. Chúng ta ngày nay vì sao không đạt được? Niệm niệm tự tư tự lợi, tâm lượng nhỏ hẹp, không chịu vì chúng sanh. Bạn ngày ngày lạy Phật, cầu Phật, nịnh hót Phật, dỗ dành Phật, cho rằng như vậy Phật Bồ Tát sẽ tốt với bạn một chút. Sai rồi, sai hết rồi. Tâm của Phật Bồ Tát chính là vì chúng sanh. Chúng ta có thể vì chúng sanh, đó là thật sự cúng dường chư Phật Như Lai. Làm một cách không màng sanh mạng. Sanh mạng đều không cần, còn cần gì khác sao? Cầu người thời nay đã nói, sự hy sinh dâng hiến triệt để. Câu nói ấy thực tại không sạch không ráo. Vì sao? Hy sinh dâng hiến vẫn có chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước di tế kia chưa buông xuống. Sau khi buông xuống thật sự, sự hy sinh dâng hiến ấy cũng là không thể nắm được. Tâm của bạn mới là chân thanh tịnh, mời khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chư Phật Như Lai. Bạn mới thật sự có thể xả được điều khó xả. Năng xả, nan xả, trong kinh văn này, điều khó xả nhất của bạn, bạn đều có thể xả. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện tiền này, thế gian quả thật không thái bình, xã hội quả thật không an định, nhân tố không thái bình là gì? Nguyên nhân không an định là gì? Còn không phải chúng sanh nhìn không thấu, buông không xuống ư? Đó là nguyên nhân căn bản. Chúng ta phát tâm phải cứu độ chúng sanh, thế thì bạn phải hiểu được tất cả các pháp thế xuất thế gian không một pháp nào không nhìn thấu, không một pháp nào không buông xuống. Nhìn thấu buông xuống triệt để, nhìn thấu buông xuống viên mãn. Đến cảnh giới này sẽ tự nhiên đồng nhất loại với mười phương ba đời. Tất cả chư Phật còn vượt hơn cả Pháp Thân Bồ Tát. Đó là Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta. Thử diệu nhãn thần năng ngộ duyệt, vũ hoa diệu nhãn Bồ Tát. Ngài minh bạch rồi, hoan hỷ y giáo phụng hành, đó là duyệt. Không có một mảy may miễn cưỡng. Lại xem bài tiếp theo. Vô biên sắc tướng Bửu Diệm Vân, hiện Bồ Đề Tràng biến thế gian, diễm hình thanh tịnh đảo tràng thần, kiến Phật tự tại sanh hoan hỷ. Đây là tán tụng của thanh tịnh diệm hình đạo tràng thần. Pháp môn mà Ngài tu học là năng hiện diệu trang nghiêm đạo tràng, quảng hóa chúng sanh lệnh thành thục. Trong trường hàng chúng ta nói rất nhiều, bây giờ chúng ta lại xem tán tụng của Ngài. Pháp môn mà Ngài đã tu học quan trọng nhất là hình tướng, vô biên sắc tướng bửu diệm vân. Hiện Bồ Đề Tràng biến thế gian, ý nghĩa hai câu này rất sâu. Nói giảng đơn, thì thanh tịnh diệm hình đảo tràng thần ở mọi nơi, nơi nào cũng vì tất cả chúng sanh thị hiện gương mẫu tốt nhất. Giáo hóa chúng sanh, lão nhân gia Ngài là đem thân giáo làm chính. Chính mình làm không được thì nói lại có tác dụng gì? Mình quả nhiên có thể làm được, không nói cũng có thể cảm động người ta. Đó là Ngài dạy tông chỉ chủ yếu cho chúng ta. Ý thú ở chỗ này, cho nên Ngài hết sức xem trọng hình tướng. Thanh tịnh trong danh hiệu là nói thân tâm, diệm là nói trí tuệ quang minh. Từ trong hình tướng của Ngài hiển thị ra thân tâm thanh tịnh, trí tuệ quang minh. Hình tướng này là hình tướng của chư Phật Như Lai, là hình tướng của Pháp Thân Bồ Tát. Trong bài tán tụng vô biên sắc tướng bửu diệm vân, Vô biên là nói biến hóa. Tại sao chúng sanh vô biên thể nguyện độ? Một loại sắc tướng không thể độ vô biên chúng sanh. Độ vô biên chúng sanh cần thể hiện sắc tướng vô biên. Như trong Kinh Đại Thừa thường nói, nên dùng thân nào đắc độ thì Phật hiện thân nấy. Phật không có thân tướng nhất định. Hay nói cách khác, ở chỗ này chính là nói với chúng ta, học Phật không chấp trước một loại hình tướng. Đối mặt chúng sanh loại nào, bạn phải biết thể hiện loại sắc tướng này. Tại sao? Là vì chúng sanh, không phải vì mình. Đạo lý này phải hiểu, bạn mới có thể nhập Phật Pháp Đại Thừa. Bạn mới là Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa không vì mình mà vì tất cả chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Bồ Tát Đại Thừa diễn diễn tùy duyên chứ không phan duyên. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.